xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay, 13 tháng 12 năm 2008, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài giảng của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Nhìn thấy sao Ngài. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe.
Thì tại sao mình xin chia sẻ là nhìn thấy ngôi sao Ngài? Tôi biết quý vị sao, có bao giờ mà đi cắm trại mà nằm ở ngoài trời mà nhìn lên sao không? Có không? Nó đẹp lắm. Khi mà chúng ta mà sống ở trong thành thị này á, mà đôi khi quý vị ra ngoài trời sao tìm thấy sao không thấy, tại vì chúng ta thấy khói chắc nó đầy hết cho nên quý vị không thấy. Nhưng mà khi mà lên những đồi núi mà chúng ta cắm trại chúng ta thấy. Nhưng mà quý vị, ngôi sao trong là những cách thiên văn học đó là một cái phương pháp để hướng dẫn người ta đi đúng hướng, phương pháp để chỉ hướng, phương pháp để soi đường, phương pháp, nhiều cái phương pháp mà người ta nghĩ đến. Thì chúng ta không có trong cái lĩnh vực đó, chúng ta không nghĩ đến. Nhưng mà sáng hôm nay tôi xin chia sẻ là ngôi sao của Chúa nó cũng quan trọng để soi sáng đường cho những người đi tìm Ngài. Sáng hôm nay tôi xin quý vị cùng với tôi là có trong sách Ma-thi-ơ đoạn 2. Ma-thi-ơ đoạn 2 nói về một số người cũng đi tìm khi thấy một ngôi sao. Một ngôi sao này là một ngôi sao rất lạ thường. Một ngôi sao này là hình như chưa từng thấy, mà làm cho họ chú ý đến tại sao họ cần đi tìm đến. Quý vị cùng với tôi xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 2, bắt đầu câu số 1 và câu số 2, Kinh Thánh được chép như thế này. Khi Đức Giê-xu đã sanh tại thành Bethlehem, để ý nha, khi Đức Giê-xu đã sanh tại thành Bethlehem, xứ Giu-đê, đang đời vua Herod, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Jerusalem hỏi rằng, vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương nên đến đặng thờ lại Ngài. Có nghĩa là trong đêm nọ thì bầu trời sáng rực rỡ tại núi Bethlehem. Rực rỡ thế nào tôi không biết, nhưng mà rực rỡ tới nỗi là những người bên đông phương cũng thấy được điều đó. Cho nên khi mà đêm Đức Chúa Giê-xu ra đời tại thành Bethlehem thì những người chăn chiên ở bên đồi núi Bethlehem đã thấy sự rực rỡ đó, và những người đông phương cũng thấy. Nhưng mà rực rỡ đó nó một tích tắc xong rồi nó tàn đi, nó mất đi. Nhưng mà khi mất đi rồi đó thì chính những người bên đông phương thấy con ngôi sao. Thì cái đó là điều lạ lùng, mà thấy một ngôi sao mà nó sáng một cách rực rỡ, một cách lạ thường. Thì bây giờ ngôi sao đó như thế nào, và họ bắt đầu mới nghiên cứu. Quý vị biết đa số là chúng ta thôi, là những người bên đông phương, là những người ngoại giáo, thờ tà thần vân vân. Nhưng mà một số người đông phương ở bên đó có những người học cao hiểu rộng, và họ học thiên văn học, họ thấy một cái điều này rất lạ. Và họ càng ngày nghiên cứu chừng nào thì họ khám phá ra một cái cuốn sách rất đặc biệt là sách Kinh của Hy Bá. Mà khi mà đặt tới sách Kinh Hy Bá, bắt đầu họ kiếm, họ thấy được một đề cập của một ngôi sao đã viết trong Kinh Thánh. Đó ngày hôm nay chúng ta có là trong Cựu Ước của Kinh Thánh chúng ta. Quý vị biết là lời của Chúa không phải nằm ở trong miền Giu-đê mà lan tràn khắp nơi, nhất là ở qua miền Đông cho tới Ấn Độ, xuống miền Nam cho tới Ai Cập, rồi qua tới miền Tây ở bên bên Âu Châu. Cho nên chúng ta thấy rằng lời của Chúa, dù dân Do Thái có phổ biến hay không đi nữa, thì những người đi qua đi lại cũng đem lời của Chúa truyền bá ra. Thì người đông phương thấy được một cái cuốn Kinh Hy Bá, thì họ nghiên cứu, thì họ thấy một cái điều nó rất là lạ thường. Không có trong những sách Kinh và sách, những sách mà nghiên cứu của họ, nhưng mà trong cuốn sách Kinh của Hy Bá. Họ càng ngày nghiên cứu chừng nào thì tấm lòng càng mừng rỡ chừng đó. Quý vị và tôi vậy đó, càng ngày nghiên cứu Kinh Thánh nhiều chừng nào là lòng mình sẽ mừng rỡ chừng đó, phải không? Ngày hôm đó nói, tại sao tôi thấy tôi theo Chúa mà tôi thấy tôi không có mừng rỡ, tôi không có phấn khởi gì hết. Một cái điều là chúng ta có nghiên cứu không? Chúng ta có đọc hay không? Bảo đảm khi mà chúng ta nghiên cứu, chúng ta đọc, chúng ta sẽ mừng rỡ giống như những người bên đông phương, những người thầy thông thái. Thưa bà chị em, ngày xưa tôi không có thích về tiên tri. Tôi nghĩ là không ai mà nói về tiên tri mà chính xác, đó là đoán thôi, giống như thầy bói. Mà sau khi nghiên cứu Kinh Thánh rồi, tôi thấy những lời tiên tri nó chính xác. Từ ngày, từ giờ những biến cố xảy ra, thì càng ngày thấy rõ Kinh Thánh, càng ngày mình thích, mình vui, mình mừng rỡ. Thì các thầy thông thái ở bên đông phương cũng như thế, cũng mừng rỡ vô cùng khi thấy được và khám phá ra một ngôi sao này. Một rất đặc biệt là ngôi sao này chỉ đến sẽ có người đến, sẽ có một thầy đến từ trên trời. Thì đó là cái những sự tư tưởng đơn sơ của người Đông Phương, là những người mà chưa hiểu đạo Chúa. Giống như là ngày hôm nay chúng ta nói rồi, tại sao mà người Việt Nam này, nhất là ở bên miền Trung hay là cái bây giờ nhiều nơi đó, là tại sao để bàn thờ thiên. Đôi khi những người mà có đạo rồi, chúng ta nói, bàn thờ thiên rồi đốt nhang, chúng ta thấy cho đó là sai quấy. Nhưng mà theo sự hiểu biết của họ là họ đang than thờ trời đó. Những nhà thông thái ngày xưa như vậy nữa, họ thờ trời, họ tìm một cái thượng đế nào đó, thì Đức Thánh Linh cũng giáng lên cho họ để thấy một cái điều đẹp đẽ đó. Thưa bà chị em, Chúa giáng Đức Thánh Linh lên người trong đạo cũng như người ngoại đạo. Chúng ta không thể nói rằng là những người trong đạo mới có cái Chúa mà những người ngoại chưa biết đến Chúa, không. Tuy rằng họ không dùng chữ Chúa, họ không dùng tên New Linh Giê-xu, nhưng mà họ biết trời, họ biết Thượng Đế, họ biết đi tìm đến. Cho nên ngày hôm nay khi mà chúng ta biết rằng Đức Giê-xu mà giáng trần ấy, là bên một số đạo khác, người ta nói là giống như là tái sanh, hay là Phật tái sanh, hay là Chúa tái sanh. Quý vị nhớ không? Ví dụ mà kiếp sau sở thành Phật hay sao đó, hay trở thành Chúa. Thì ngày hôm nay cái tư tưởng đó nó vẫn còn lưu lạc ở trên thế giới này. Từ khi có câu chuyện của Đức Giê-xu mà giáng trần á, thì họ lấy cái tư tưởng đó là một cái điều rất hay. Cho nên khi mà ông Phật mà giáng trần nhập vào người khác thì cho đó là một cái linh thiêng. Mà cái tư tưởng đó là ở trong Kinh Thánh chỉ có một mà thôi, chứ không phải là Chúa lặp đi lặp lại. Chứ không phải mà giáng thế, giáng trần qua một cơ thể của đứa bé trên Giê-xu rồi sau này giáng trần qua một người khác nữa, không. Chỉ một lần thôi, nhưng mà một số đạo phái khác dùng cái tư tưởng này trở thành linh thiêng, rồi họ áp dụng, rồi thu hút biết bao nhiêu người theo, vào những người lãnh đạo bên ngoại giáo. Ngày xưa tôi nghe nói là ông Phật Thích Ca 500 năm trước khi Đức Giê-xu giáng trần là có chỉ lên mặt trời, hoặc là có thể ngôi sao nói rằng đừng theo ta, nhưng mà nhìn theo ngón tay ta chỉ. Có thể biết đâu là Chúa dùng những người lãnh đạo có thể bên ngoại giáo để hướng dẫn biết bao nhiêu người theo Đức Chúa Giê-xu mà họ chưa biết. Thưa bà chị em, Chúa cũng dùng người Đông Phương ở trong cho ta thấy câu chuyện này. Cho nên khi mà khám phá được cái kinh Hy Bá thì họ chạy theo, họ nghiên cứu, họ càng mừng rỡ, họ nói rằng ta quyết sẽ đi tìm ngôi sao này. Ngôi sao này ngự tại Bethlehem. Nhưng mà ngôi sao này là một ngôi sao hướng dẫn những người thông thái đi. Bây giờ khi mà những người ngoại giáo mà thấy ngôi sao và sách Hy Bá đó, thì chuyện đó có thể màu quang đường, hay là chuyện đó chắc là không đáng để tin cậy. Nhưng mà Đức Thánh Linh đã thúc giục họ để đi. Giống như ông Abraham không biết mình sẽ đi đâu, nhưng mà Chúa nói hãy đi, ta sẽ hướng dẫn các ngươi, thì họ lấy đức tin mà đi. Dân Ai Cập cũng như thế, xin lỗi, dân Do Thái làm nô lệ Ai Cập cũng như thế. Chúa nói hãy qua đồng vắng thì sẽ dẫn các ngươi vào miền đất hứa. Họ đâu có biết đi đâu, và không biết bao nhiêu ngày, bao nhiêu năm, nhưng mà họ biết rằng Chúa kêu đi thì hãy đi. Cho nên người thông thái cũng như vậy nữa, những nhà thông thái ở trong miền Đông Phương cũng vậy nữa. Chúa nói hãy đi. Và quý vị biết cái phong tục là như thế này: khi mà đi mà biết một cái con trời mà ra đời, hay là ở trong Kinh Thánh nó đề cập đến vấn đề là prince, có nghĩa là thái tử. Khi mà qua một cái đế quốc nào hay là nước nào mà thấy một thái tử thì quý vị, họ làm gì không? Họ đem quà, họ đem những cái phần nào quý nhất ở trong xứ của họ, từ vàng bạc nhũ hương vân vân, họ đem tới dâng cho một cái đế quốc khác, đúng không? Cái chuyện đó là thông thường. Thì họ chuẩn bị từ lạc đà hay là ngựa mình không biết, họ đem những cái gì mà quý nhất ở trong xứ miền Đông Phương đó, họ đem đến để ca tụng thái tử mới ra đời. Cho nên họ đi năm này, xin lỗi, không biết bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày, nhưng mà họ thường thường là đi ban ngày hay ban đêm? Họ đi ban đêm, tại vì ban ngày á thì không biết sao sẽ hướng dẫn mình đi đâu. Ban ngày thì họ đọc Kinh Thánh, họ nghiên cứu, họ lấy tấm lòng mừng rỡ, càng ngày đi, càng ngày đọc. Nhưng mà đêm là cái đêm họ đi, tại nhờ ngôi sao hướng dẫn. Hướng dẫn họ đi đến tại thành Jerusalem. Bây giờ, tiếp theo câu số 3 và câu số 4, ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 2, như thế này: khi mà họ đến, thì nghe tin ấy, vua Herod cùng cả thành Jerusalem đều bối rối. Vua bèn nhóm các thầy tế lễ và thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng đấng Christ phải sanh tại đâu. Đôi khi tôi ngẫm nghĩ không biết tại sao mà ngôi sao đó không hướng dẫn những người đông phương này thẳng tới thành Bethlehem khi mà Đức Chúa Giêsu ra đời, mà phải đến thành Jerusalem. Có thể đây là một cái chiều hướng Chúa hướng dẫn, là tại vì tại Jerusalem là một cái trung tâm của dân lựa chọn của Chúa. Và Chúa muốn dân lựa chọn của Chúa mừng rỡ nhất khi Đức Giêsu ra đời. Nhưng khi họ đến, quý vị nghĩ không, những nhà thông thái này bước vào thành Jerusalem, họ nghĩ rằng chắc là cái thành này họ ăn mừng lắm. Vua trời ra đời, một thái tử ra đời không sao vui mừng được. Chắc ăn mừng lắm, tất cả trang hoàng và ăn mừng. Nhưng mà họ tới thì họ không thấy điều gì hết. Người ta cũng làm việc tầm thường, họ cũng buôn bán, họ cũng chạy đây chạy đó, chạy theo vật chất, không có thấy một cái gì lạ cả. Thì bắt đầu những nhà thông thái này bắt đầu hỏi những người ở trong thành phố đó, người ta đi qua lại, hay là những cái chợ trời, hay là những cái nơi mà bán thực phẩm rồi vô ăn uống, không có ai nghe nói. Ủa, tôi nghe nói là vua trời sẽ ra đời, tôi nghe nói là sẽ một cái thái tử, tôi nghe nói là một dân của dân Do Thái sẽ ra đây, ở đâu tôi không thấy. Thì càng ngày hỏi người ta chừng nào thì không ai trong làng cho họ biết cả. Cứ đến nỗi là cái tin đồn này càng ngày càng đi xa đi rộng cho tới vua Herod. Vua Herod mới nghe một cách lạ thường, mà vừa nghe mà vừa sợ, là thái tử nào, con vua trời nào, hay là vua dân Do Thái nào mà sẽ đời để chiếm ngôi không? Ông mới lật đặt kéo hết những cái vị thầy tế lễ hay những người biết luật hay là biết đạo vào để nghiên cứu. Những nhà đông phương này, họ nghiên cứu như thế nào mà họ nói rằng vua sẽ ra đời ở nơi đây? Thưa ông bà chị em, dân Do Thái thời đó, họ biết, nhưng mà họ không tin. Quý vị, xảy ra ở tại Bethlehem không có chuyện đó, cái chuyện đó tuy rằng ban đêm không nhiều người biết, nhưng mà sự vui mừng của những người chăn chiên, họ đồn ra khắp nơi, họ đồn trong thành Bethlehem, rồi bắt đem quý vị biết tới Jerusalem có bao xa. Thì đồn tới Jerusalem, các nhà thầy tế lễ biết, nhưng mà nói mấy người chăn chiên này thật sự ban đêm mà thấy những gì lạ lạ, chắc cái chuyện quan đường đâu đó, cho nên không tin. Đôi khi những người trong đạo này nữa, những người mà học cao hiểu rộng, mà những người khác mà mới vô đạo, hay là những người mà có thể mà không hiểu về giáo lý nhiều, nói những lời đôi khi những người lãnh đạo không tin. Trời ơi, coi cho những người nói chuyện hồ đồ hay là không biết gì cả. Không có thể dịch kinh thánh được, giống như là tôi đây nè. Tôi là có thành phần lãnh đạo trong nhà thờ nè. Tôi là mục sư nè. Thưa bà chị em, Chúa đến bất cứ người nào, đôi khi những người thấp nhất ở trong xã hội có thể cho chúng ta một cái điều gì hay mà Đức Thánh Linh đã khải thị cho họ. Nhưng mà họ không tin, họ không nghiên cứu, họ không xem xét. Cho thấy khi mà vua Herod nói là vô đây. Khi họ nghiên cứu được rõ ràng thì họ nói như thế này, ở trong câu số 5, số 6 chúng ta biết rằng họ tâu rằng chung với vua Herod là Bethlehem xứ Giu-đê, vì có lời tiên tri chép về: hỡi Bethlehem đất Giu-đa, thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, vì từ ngươi sẽ ra một tướng là đấng chăn dân Israel, tức là dân ta. Cho nên khi mà vua Herod khám phá điều này thì bắt đầu mới mời những nhà thông thái đến, có nghĩa là bên phương Đông đó. Vua Herod bèn mời mấy bác sĩ cách kín nhiệm mà hỏi kỹ càng về ngôi sao đã hiện ra khi nào. Ông vua Herod còn quan tâm đến sự sanh ra Đức Chúa Giêsu còn hơn là những thầy tế lễ. Ông không chỉ muốn biết là sanh ra tại Bethlehem, nhưng mà ông biết ngôi sao đã hiện ra khi nào. Ông muốn nghiên cứu, ông nói chừng nào xảy ra. Nhưng mà ông nói rằng ông rất bực tức khi mà sẽ có một ngôi khác chiếm đoạt ngôi của ông. Ông mới kêu những nhà thông thái đến từ phương Đông, nói ngươi sẽ đi làm điều này. mà các anh mừng rỡ là tôi cũng mừng rỡ như thế. Cái đó là muốn tỏ mặt cái bên ngoài, tỏ bên ngoài là mừng rỡ, có phải không? Bây giờ chúng ta đọc lại cái ông vua nói như thế nào, nói rằng rồi vua sai mấy thầy đó đi đến thành Bethlehem dặn rằng các ngươi hãy đi hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó, khi tìm được rồi hãy cho ta biết đặng ta cũng đến mà thờ lại ngài. Có phải không? Chúng ta biết câu chuyện rất rõ ràng. Có hai loại người đi tìm Chúa. Người đi tìm một cách đơn sơ để chấp nhận. Người đi tìm để chỉ trích, tìm bất cứ câu hóc búa nào có thể mà chống lại. Tại vì đức tin không thể chứng minh được, cho nên họ tìm mọi cách. Cho nên chỉ trong lòng mà Đức Chúa Giêsu mới biết được là các nhà thông thái bên Đông Phương với vua Herod như thế nào. Nhưng mà bất cứ trong hoàn cảnh nào, Đức Chúa Trời cũng có phương pháp để giải quyết. Ngài mới sai những người bên Đông Phương tiếp tục đi trong ban đêm, đi tới thành Bethlehem. Họ chưa biết đến Chúa. Những người biết đến Chúa là những nhà thầy tế lễ, những nhà lãnh đạo. Họ đã biết và họ đã nghiên cứu rõ ràng trong Kinh Thánh mà họ không đi đến thành Bethlehem. Bây giờ họ có đủ dữ kiện là tại sao những người chân chiên thấy ánh sáng ở ngoài trời đó mà đi tới thành Bethlehem. Tại sao mà những người bên Đông Phương cũng thấy được ánh sáng mà đi đến Bethlehem, mà tại sao họ ngồi ở nhà mà không đi đến thành Bethlehem? Đôi khi có những người chúng ta chỉ đến Chúa, chỉ đến phương pháp tìm được Chúa, nhưng mà họ đợi, họ ở nhà, không muốn đi nhà thờ, không muốn nghe đạo nữa. Miễn là Chúa làm phép lạ cho tôi, chừng nào mà trước mặt tôi, tôi mới thấy, tôi mới tin, chứ không tôi không tin. Nhưng mà Chúa sai mỗi một người để hướng dẫn cái người để đến, Chúa sai người khác dẫn mình đến mà đôi khi mình không tin. Mình ngồi ở nhà, mà đôi khi đây là những người mà hiểu Kinh Thánh. Ngày hôm nay thời kỳ cuối cùng như thế, thưa bà, cho em thấy rất nhiều mục sư có rất tài, hùng biện giảng Kinh Thánh, nhưng mà hỏi ông có tin không? Ông không tin. Tôi nói thật, tôi thấy một số mục sư mà ông ngoài ra giảng Kinh Thánh, ông viết tiểu thuyết. Tại vì thấy Kinh Thánh có nhiều cái phương pháp viết tiểu thuyết rất hay và nhiều câu chuyện rất hay để dùng, nhưng mà lòng không tin. Chúa nói rằng trong thời kỳ cuối cùng sẽ rất nhiều người dù biết Chúa nhiều đi nữa sẽ nguội lạnh, giống như viên Do Thái đó. Nhưng mà những người mới thấy được tia sáng của tin lành, của phúc âm, họ chạy, họ đi tìm. Ô, những nhà Do Thái họ tới đi tìm, họ mừng rỡ, bắt đầu họ đem tới thấy Mary và Joseph, và họ gì? Họ đặt xuống, họ trao những lễ vật là gì? Lễ vật vàng, nhũ hương, một dược. Quý vị biết cái đâu có phải là chỉ ba nhà thông thái bên Đông Phương không? Nhiều lắm, nhưng mà chỉ ba món quà thôi. Ba món quà không nghĩa là ba người. Quý vị biết điều đó. Cho nên họ đến, họ rất mừng rỡ, họ vui mừng. Và họ sẽ bắt ra về cho ông vua Herod biết, để ông ta đem vui mừng cùng với mình. Và họ sẽ về qua miền Đông Phương để nói rằng chúng ta thờ bàn thờ thiên, quý vị nhớ không? Quý vị, ông bà chị em nhớ không? Chúng ta nhớ không? Đó là Đức Chúa Giêsu đã ra đời. Cho nên người ngoại họ tìm được Đức Chúa Giêsu vì những sự hiểu biết của họ. Sau này họ biết. Nhưng mà họ muốn về Herod để trình bày, tại cái sự đó vui mừng là Chúa Giêsu ra đời. Thiên sứ mách bảo họ đừng về. Đôi khi chúng ta cũng trong lĩnh vực đó. Chúng ta biết đến Chúa, chúng ta đổi chiều hướng mới. Những người mà chúng ta quen biết, tuy rằng là bạn tốt, đôi khi phỉ báng danh Chúa. Đôi khi họ nói những lời ngược đãi về danh Chúa, chúng ta không thể nào chịu nổi. Chúa nói đừng tiếp xúc, Đôi khi những điều đó làm chúng ta cũng rất khó khăn đối người bạn quý chúng ta, nhưng mà đó không phải là điều đáng mà chúng ta cần. Tại vì nếu mà những người bên phương Đông trình bày cho Phêrô là chắc vua Herod đã giết Đức Chúa Giêsu trong đêm đó. Đời sống tâm linh của những người Đông phương vững mạnh là chiêm ngưỡng Kinh Thánh Hy Bá và chiêm ngưỡng Con Trời Giáng Sinh. Bất cứ chúng ta trong hoàn cảnh trong mùa Giáng Sinh nào trong năm nay, dù chúng ta hiểu Kinh Thánh nhiều hết đi nữa, ngôi sao đã đến cùng với chúng ta. Ngôi sao của Đức Chúa Trời đi giúp đỡ chúng ta kiếm đến Đức Giêsu, dù chúng ta trong nhà thờ hay là ở ngoài nhà thờ đi nữa, Chúa sẽ sai một phép lạ, Chúa sẽ hướng dẫn một chiều hướng ngôi sao nào đó mà hướng dẫn chúng ta tìm Đức Giêsu cách rõ ràng trong năm nay. Nếu trong lòng chúng ta nguội lạnh trong nhiều năm, Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta tìm Đức Giêsu. Nếu trong lòng chúng ta chưa biết rõ về Chúa Giêsu, Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta. Hoặc là chúng ta nếu hiểu sâu nhiệm về Kinh Thánh, Chúa cũng kêu chúng ta hãy tìm hiểu về Đức Giêsu. Không phải tìm hiểu Kinh Thánh nói gì, nhưng hãy tìm hiểu Con Trời. Có nghĩa là đừng tìm hiểu Chúa Giêsu là ai, nhưng tìm hiểu chính Đức Chúa Giêsu. Chúng ta nhiều biết nhiều về Chúa, nhưng mà đôi khi chúng ta không biết Chúa. Quý vị hiểu ý tôi nói không? Chúng ta có một sự giao thiệp mật thiết với Chúa không? Chúng ta có cầu nguyện tha thiết không? Chúng ta có sát cánh với Chúa không? Chúng ta có gần gũi với Chúa không? Chúng ta muốn nhìn mặt Chúa không? Chúng ta có muốn đón Chúa khi Chúa trở lại không? Đó là biết Chúa chứ không phải là biết về Chúa. Mong rằng ánh sao của Ngài hướng dẫn quý vị và tôi khi đi tìm Đức Giêsu. Và mỗi một người trong chúng ta giống như là tôi, ngày đêm hãy tìm Chúa, hãy khao khát. Thì khi chúng ta tìm được, chúng ta vui mừng lắm, chúng ta phấn khởi lắm, chúng ta vui vẻ, chúng ta muốn chia sẻ. Đó là những nhà thông thái bên Đông Phương. Khi tôi nhớ là 2000 năm trước họ vui mừng, tôi muốn tìm được sự vui mừng của những người ấy trong lòng tôi trong mùa Giáng Sinh này. Cầu Chúa ban phước cho mỗi người chúng ta trong tìm Chúa trong mùa Giáng Sinh năm nay.
Hội Thánh Cơ Đốc Phục Long MNT xin mến chúc quý thính giả một mùa Giáng Sinh thật an lành và hạnh phúc. Mọi chi tiết xin liên lạc với chúng tôi tại số điện thoại 626 454 1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.